Đây tới cái phẩm này nói về định huệ, thì định huệ ngay trong cái thời của Lục Tổ thì cũng có nhiều nhiều vị cũng chủ trương là hoặc là trước định sau huệ hay là trước huệ sau định đó, cho nên rồi cũng tranh cãi nhiều. Ở đây thì Lục Tổ ngài chỉ rõ cái đường lối ngài dạy đó là định huệ, nghĩa là không có hai, không có thể mà chia ra hay là tách ra đó. Bởi vì sao? Nếu mà ở đây định huệ của ngài dạy là định huệ không có hai thể, định huệ không rời tự tánh đó. Nếu mà rời tự tánh mà luận về định huệ á thì nhất định là thấy có hai tướng, tất nhiên là rời tự tánh mà riêng luận về định huệ thì cái định huệ đó là nhất định là thấy có hai tướng, mà thấy có hai tướng thì tất nhiên là tách ra, tách ra thành có định trước hoặc là huệ, định trước huệ sau, huệ trước định sau, thì cái trước cái sau thì thành ra hai tướng hai thể. Mà do có hai pháp đó cho nên là đưa đến cái gọi là tranh cãi trước sau. Mà tranh cãi trước sau như vậy thì sao? Thì thành ra cái định huệ này á, nó cũng không thật, không? Và nếu mà định huệ mà có hai thể như vậy đó thì thành ra cái định huệ mà có tạo tác, thuộc về tạo tác, cũng như cái định huệ đó do quán mà thành. Cho nên ở đây thì Lục Tổ nói định huệ này là một thể thôi chứ không có hai, mà cái định là thể của huệ, cái huệ là dụng của định. Bởi vậy định là sao? Định là yên lặng lẽ, cho nên đó là cái thể. Huệ là sáng suốt, sáng suốt chiếu soi, nên đó là dụng. Nhưng mà hai cái không thể tách rời nhau được. Nếu tách rời nhau á thì tất nhiên là có thể mà không dụng, hoặc là có dụng mà không thể, thì đều không thành. Vì vậy cho nên kinh Niết Bàn thì cũng có dạy đó, nếu mà định mà thiếu huệ thì sao? Định mà thiếu huệ thì thêm lớn vô minh, còn huệ mà thiếu định thì sao? Thì thêm lớn tà kiến. Thành ra nó không có thể mà tách rời. Cho nên nói là ngay khi định thì có huệ, ngay khi huệ thì có định. Mình phải học cả hai, cho nên nó là phải học định huệ đồng học, học cả hai. Mà học cả hai đó là sao? Là học ngay nơi tâm, mà định huệ là học ngay nơi tâm, chứ không thể là quán bên ngoài. Có khi dạy mình quán để cho quán, để cho thành định, quán để mà sanh tuệ, thì cái định huệ đó nó lại cũng không phải là cái định huệ ngay nơi tự tánh, định huệ thật, mà nó định huệ nó do cái tạo tác thành nữa. Bởi vậy cho nên trong cái lời pháp ngữ của ngài Thần Hội, ngài có dạy tất nhiên là ngài dạy rằng khi người ta cố quán định thì chẳng có định, không? Nghĩa là khi người ta cố quán định thì chẳng có định, khi người ta cố quán huệ thì chẳng có huệ. Mình cố quán định thì nó không có định, cố quán huệ thì không có huệ. Tại sao? Bởi vì tự tánh là chân như, và chính đây là cái mà chúng ta nói định huệ nhất thể. Bởi vì tự tánh là chân như, chân như tức là chân thật như như, không phải do quán mà thành. Đó. Cho nên cái định mà do quán thành á thì sao? Nếu mà cái định mà do quán thành á thì khi hết quán thì định nó liền hết. Cũng như cái huệ do quán thành thì khi hết quán thì cái huệ nó liền hết. Mà cố quán thì do cố quán thì tất nhiên là khởi quán thì nó động rồi, cho nên là cố quán định thì chẳng có định, mà cố quán huệ thì không có huệ. Như vậy để chỉ rõ cái định huệ mà chân thật là cái định huệ ngay nơi tự tánh. Mà cái định huệ ngay nơi tự tánh thì nó lại không có do tạo tác mà thành, cũng không có do quán mà thành, mà nó là thường sẵn như vậy. Cho nên Lục Tổ thì ngài muốn chỉ ngay cái định huệ tự tánh đó. Mình thường thì cũng có nhiều vị thì cũng dạy như vậy đó, do mình quán mình quán đời nó thành định, rồi định nó mới phát tuệ. Thành ra cái định mà do quán mà thành thì cái định đó nó thuộc về cái định tạo tác, và nó cũng dễ là sanh lầm lắm. Như vậy thì cái định huệ đó nó lại thành ra hai thể, có trước có sau, rồi nơi có trước có sau đó là tranh cãi. Mà tranh cãi thì sao? Thì mất định huệ. Cứ lo tranh cãi thì không thật có định huệ. Cho nên ở đây thì tổ ngăn ngừa cái nối suông mà miệng đó. Cho nên tổ nói rằng, nghĩa là nhiều khi miệng nói lành mà trong tâm lại chẳng lành, nó cứ nói định huệ nhưng mà rồi cứ lo tranh cãi không, thì nó không thật có định huệ. Mà định huệ là phải thực hành, phải học ở ngay nơi tâm, chứ không phải là ở ngoài miệng. Nhiều khi là càng nói nhiều thì càng lại tăng thêm cái ngã tướng, rồi trong này đầy đủ cả bốn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả, cho nên là gọi là tâm cứ lo tranh cãi hơn thua, thì thêm chẳng ngã và pháp chẳng lìa bốn tướng. Thì như vậy cái định huệ như vậy đó thì đâu có thật là định huệ, thấy không? Mà như vậy thì cái định huệ đó là định huệ nó rơi vào trong cái gọi là hai pháp, tức là có hai thứ. Thì như vậy cái thiền mà của lục tổ á, thì nghĩa là định huệ đồng thể thôi, nghĩa là ở trong động trong tỉnh gì cũng đều định, cũng đều có huệ. Còn nếu mà do quán để cho nó thành định thì cái định đó nó lại là đối với cái động. Quán cho nó yên, bỏ cái động để mà thành cái tịnh, để mà được yên định, thì cái định đó nó lại định là cái đối với cái động. Thành ra như vậy thì chưa thấy được cái gọi là tự tánh chân thật. Lục tổ ở đây dạy mình phải soi trở về nơi tự tánh, phải thấy cái định huệ, định huệ ngay nơi tự tánh thì đó mới là thấy tánh chân thật. Cho nên tổ ví dụ cũng như là cái ngọn đèn và cái ánh sáng thì nó không thể có hai, có ánh sáng là cái dụng, mà ngọn đèn là cái thể, hai cái nó không thể rời nhau. Thì cái định huệ cũng như vậy đó, đó là một cái thí dụ để cho mình thấy nó không có hai. Mà chính mình tu đây, thí dụ như là mình tu biết vọng á, là trước định sau huệ, là trước huệ sau định đó. Chính là mình tu biết vọng đó là cũng là định huệ, nó cũng đồng điều. Biết vọng á thì tất nhiên là huệ, không huệ thì đâu có biết vọng được. Mà biết vọng là không có duyên theo, đó là định. Thì ngay khi mà biết vọng đó là thực hiện cũng là định huệ. Đi sâu hơn nữa, bởi vì trong cái pháp biết vọng này mà đi sâu hơn, mình biết tột cái chỗ khởi vọng. Cái kia là mình chỉ biết vọng thôi, nhưng biết sâu hơn là biết tột cái chỗ khởi vọng. Là sao? Biết tột cái chỗ khởi vọng, chỗ cái tột nguồn đó là chỗ chưa từng khởi. Chưa từng khởi thì thấy rõ nó là xưa nay cái tự tánh nó là thanh tịnh. Thì như vậy thì cái tột của chỗ khởi vọng là chưa từng vọng, thì chỗ đó là cũng không có vọng, không có chơn gì hết. Thì như vậy biết tột của chỗ đó thì cái trí tuệ nó hiện. Trí tuệ hiện, mà cái trí tuệ hiện thì cái chỗ chưa từng khởi vọng đó thì đâu có động. Cho nên rồi cái định huệ nó đó mới là cái định huệ chân thật của tự tánh. Cho nên một cái biết vọng không mà mình tu cho nó gọi là tột cùng á, thì nó cũng kết quả sâu xa chứ không phải thường. Nhiều khi mình chỉ luận theo cái biết vọng mà của người mới thôi, thì mình thấy nó thường, nhiều khi coi thường, rồi có khi thì mình lại mất niềm tin nữa. Có khi thì cứ biết vọng hoài, cứ thấy vọng hoài, tu hoài thấy không tiến, là bởi vì mình chưa có tu sâu đến tột cùng. Bởi cái ban đầu thì chỉ là biết vọng thôi, thì nó thấy như là có cái đối tượng là vọng thôi. Nhưng biết sâu nữa, đến tột cùng cái chỗ khởi vọng, chỗ chưa từng khởi đó, tột cái chỗ khởi vọng thì đó là chỗ chưa từng khởi, mà chưa từng khởi mà thấy được cái chỗ chưa từng khởi đó là sáng tỏ được tâm. Mà sáng tỏ được tâm rồi thì sao? Thì đã thấy được cái chỗ tột cái chỗ chưa từng khởi đó à, không thì sống ở chỗ đó thì có cái gì nó vừa khởi lên thì liền biết liền, cái gì thoáng qua liền biết liền, thì lúc này giống như là cái mặt gương, giống là cái gương sáng, thì mọi cái gì có cái tướng gì nó qua gương thì nó đều hiện rõ, không có lầm lẫn nữa, không có cố để mà biết, nhưng mà nó tự biết. Còn khi mà trong cái lúc còn mê thì mình cố biết cố nhớ cho nên rồi nó giống cũng như là nó có cái kềm, có khi có cái đè còn cho nên người ta thì hay gọi là phê bình đó, còn có dùng cái này để mà cố biết cái kia giống như là còn có hai tướng nhưng mà đi sâu đầu rồi mình thấy nó rất là sâu xa thì như vậy để thấy rằng cái định huệ mà có lục tổ ở đây dạy là định huệ nó là đồng nhất thể ngay nơi tự tánh, chứ không có thể mà tách rời tự tánh để mà luận về định huệ. Tách rời thì thấy liền có hai pháp, hai pháp thì nó dễ sanh lỗi lầm đó là luận về định huệ. Rồi kế thì tổ mới dạy về nhất hạnh tam muội